có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đường và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng 9 trong lịch phụng vụ giáo hội ghi kính thánh Wenceslao, thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. Trong niềm hân hoan mừng kính các thánh được kính ngày hôm nay, thánh Wenceslao, thánh Lorenzo Ruiz, bổn mạng của một số anh em, một số tập thể, cộng đoàn, chúng ta hân hoan chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn thôi kìa. Hai vị thánh mà mừng kính chung hôm nay ấy, thì ở hai phương trời khác nhau. Thánh Wenceslao thì ở bên nước Tiệp Khắc, còn thánh Lorenzo Ruiz thì ở sát vách nước của chúng ta, một nước Công giáo duy nhất ở Á Châu. Các bạn có biết nước đó là nước nào không?
Philippines.
Philippines, mà xưa đọc là Philippines. Philippines là nước Công giáo duy nhất ở Á Châu mình. Và vị thánh mà mình kính hôm nay chung với thánh Wenceslao, thánh Lorenzo Ruiz, cũng là vị thánh tử đạo đầu tiên của Philippines. Thưa anh chị em, thánh Wenceslao sinh tại miền Bohemia, nước Tiệp Khắc, vào năm 907. Ngài là công tước miền Bohemia. Cha của ngài, ông Gratislas, làm quan trấn ở miền Bohemia. Mẹ của ngài là dân ngoại Dragomire. Con đường của thanh niên nhiều chông gai và lắm thử thách. Có thấy con đường của thánh nào mà nó trơn tru không? Chẳng có con đường của thánh nào nó trơn tru hết. Con đường của thánh nào cũng lắm chông gai, nhiều thử thách. Nhưng mà không phải cứ khó khăn thử thách đã là nên thánh, hiểu không ạ? Có khi mình đi buôn lậu cũng khó khăn thử thách vậy, có nên thánh không? Có khi mình ăn gian nói dối cũng khó khăn vậy chứ, đúng không ạ? Có khi mình đi đánh nhau, đi chiếm đất của người khác, có khó khăn không? Có khi mất mạng ấy chứ, phải không? Có khi phải liều mạng ấy chứ, phải không ạ? Vừa rồi tôi nghe nói cũng lạ, là có một miếng đất nó đắt nhất Việt Nam, có khi đắt nhất thế giới không chừng, ở Hà Nội. Mảnh đất nó dài 3 mét, ngang 20 cm. Ngang 20 cm, nó dài 3 mét, nó mặt đường. Thì khi mà người ta mở đường, người ta mở tới đó thôi, người ta không mở nữa, thì cái nhà mà sở hữu cái căn nhà đó đó, miếng đất đó đó, thì bị lấy còn lại đúng 20 cm. Nhưng mà nó vẫn là cái nhà, nó vẫn là mặt tiền. Thì nó xây cái tường vừa đúng cái tường. Thì cái nhà mà cái đằng sau thì họ muốn mua, thì cái chủ nhà còn lại miếng đất mà đúng dài 3 mét mà ngang 20 cm, thì ra giá là 1 tỷ 2 tỷ 3. Thì cái nhà cái bắt buộc phải mua thôi. Mua thì mới đập cái tường đó, thì mình mới ra mặt tiền. Còn không thì cứ phải lù lù bên trong. Thấy đúng một cái tường mà nó có giá ghê gớm như vậy, 1 tỷ 3. Chứ em nghĩ thì coi không thể tưởng tượng nổi miếng đất đó như vậy. Rồi bên cạnh đó, cái nhà cũng cái nhà đó nó còn bị thêm hai cái nhà nữa cũng như vậy, mà họ hết 2,5 tỷ. Cho nên là cái nhà mà họ tính mua đó, họ tính mua luôn mà đây 3 mét, xong rồi còn một miếng 2 mét, về còn miếng 4 mét gì đó cũng vậy, thì họ hết 2,5 tỷ. Thì cái nhà kia bảo túng tôi cũng tính mua nhưng mà họ hết cao quá, cho nên là tôi phải mua, đã mua cho con tôi tiền mua cái nhà khác này để không còn đủ tiền nữa, nhưng mà tôi mua cái nhà 3 mét này để nhà tôi nó ra cái mặt tiền chỗ ra mỗi cái tường thôi, đập cái tường ra cái nhà hay thế. Thì ta thấy là cũng gian khó lắm chứ mới mua được cái mặt tiền đó, mà có là thánh chưa?
Chưa.
Gian khổ lắm chứ, thương lượng rồi có khi phải đủ mọi trò chứ, có khi phải đe dọa rồi phải đủ thứ, có khi người ta lừa rồi có khi phải mọi cách, đúng không ạ? Nhưng mà đâu phải cứ gian khổ đó là thánh. Nhưng mà muốn làm thánh thì chắc chắn phải gian khổ, thế không ạ? Cho nên là khi mình đọc lại hạnh các thánh thì mình thấy là chẳng có thánh nào mà cuộc đời mà là đẻ trong bọc điều rồi lớn lên nó cứ đường mây rộng thanh thang cử bộ, mà thánh nào cũng con đường nó gian truân vất vả, mà không có con đường nào giống con đường nào, nhưng mà cái con đường nào nó cũng dẫn đến cái đích nếu thực sự là muốn làm thánh. Thì con đường gian khổ nào nó cũng dẫn đến một cái đích duy nhất, đó là Đức Giêsu tâm điểm, đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa mở ra nhiều con đường dắt con người ta đến, mỗi người là một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Thưa hỏi anh chị em ngồi đây, tất cả mọi người, có khi cả ngàn người, hỏi cái con đường mình đến với Chúa có con đường nào giống đường nào không? Dù rằng là cùng rửa tội lúc còn bé ra, nhưng mà khi mình lớn lên, mỗi người là một cái cuộc sống riêng, đúng không? Mỗi người có một lịch sử riêng, chứ không ai giống ai cả. Mặc dù có khi là ở trong một gia đình đấy, gia đình Công giáo đạo gốc đấy, cùng sinh hoạt chung như vậy đó, nhưng mà đâu phải ai giống ai đâu. Tôi thấy đó mới cái điều kỳ diệu của Chúa, mà đó mới là lòng thương xót của Chúa, ở chỗ là nó bao la như một cái biển để mình dìm mình, để mình bơi lội ở trong đó, không ai giống ai cả. Thì ông thánh Venceslao này cũng vậy, con đường của ông lắm chông gai lắm, mà cái khó khăn của ông ấy là gì? Là sinh ra trong một gia đình mà hôn nhân khác đạo, cha là người đạo Công giáo nhưng mẹ lại là người ngoại đạo, và chính cái đó là cái khó khăn thử thách nhất cho vị thánh đó. Mà chúng ta cũng thấy là những gia đình mà gọi là hôn nhân khác đạo thực sự khó khăn lắm, thế không ạ? Tại vì người chồng với người vợ mà sống chung với nhau cả hai nên một, mà bây giờ lại khác về tôn giáo, cái căn bản như vậy nó khó, khó lắm. Mà bây giờ chẳng lẽ hồi xưa đó là không cho lấy, chỉ người có đạo lấy người có đạo. Nhưng mà giáo hội thấy rằng càng ngày là những người không có đạo nó vẫn nhiều hơn những người có đạo chứ. Cho nên có đứa nó bảo cha ơi khổ quá, cái người mà con thương ấy, thì nó không có đạo, phải không? Cái người nó thương con không thương nó có đạo giờ sao vậy? Lấy người mình thương hay lấy người mình không thương? Mình thương thì không có đạo. Nó khó vậy đó, thấy không ạ? Bắt theo đạo thì chẳng lợi ích gì, tại vì họ cũng có thể họ chấp nhận, nhưng mà chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng, cũng chẳng giải quyết được gì, nó cũng khó. Thì bố mẹ cứ bảo mày không lấy chồng đi, mà sao lấy bây giờ? Bao nhiêu đứa theo mày không lấy, con không thương nó sao con lấy? Rồi cuối cùng trời khổ quá, nó lại thương cái thằng không có đạo. Khó lắm thưa anh chị em. Vậy mà cuối cùng giáo hội phải giải quyết là cho phép là hôn nhân khác đạo, cho phép, đó là luật trừ. Cho nên mới có chuẩn, phép chuẩn hôn nhân khác đạo. Chuẩn có nghĩa là nó không phải bình thường, thế không ạ? Trường hợp ngoại lệ cho hôn nhân khác đạo vì lý do là bây giờ nếu không giải quyết như vậy thì ta cứ ăn ở với nhau, nó cứ ăn ở với nhau, bây giờ không cho nó lấy thì nó phải lấy, tới tuổi nó phải lấy và nó thương nhau thì nó lấy, thì không cho nó thì chỉ có thiệt cho người có đạo thôi, người không có đạo đâu bị ảnh hưởng gì, chỉ người có đạo bị kẹt là mình lấy mà không có chuẩn thì mình lại bị không được xưng tội rước lễ, lại bị rối. Nó kẹt là kẹt chỗ đó. Nhưng mà đồng thời cũng có cái kẹt là biển, nếu mà chuẩn cho thành hôn phối rồi, lễ mà nó không thương nhau nữa thì người có đạo vô phương lấy người khác. Thấy không? Người không có đạo ăn thua gì đâu, không lấy người này lấy người khác, tại vì họ đâu bị ràng buộc. Còn đạo Công giáo mình là hôn nhân một vợ một chồng, cho nên bị ràng buộc cứng. Cho nên người có đạo mà bị đổ vỡ thì cứ phải ở vậy suốt đời, kẹt vô cùng. Trên Đức Giáo Hoàng đang mời nói rằng những người đó không phải họ bị vạ tuyệt thông, không phải có vạ gì cho họ cả, nhưng mà họ chỉ chưa được xưng tội rước lễ thôi. Họ vẫn được đi sinh hoạt bình thường như chúng ta, cũng tham dự thánh lễ, cũng đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà họ chỉ kẹt cái là họ chưa được xưng tội rước lễ, vì họ bị kẹt về hôn nhân, họ đang bị rối, thế thôi. Cho nên giáo hội phải mở rộng vòng tay mà đón tiếp họ, không có phân biệt đối xử, vì có ở trong hoàn cảnh như họ mới thấy, mới hiểu, mới cảm thông được. Bây giờ tưởng tượng coi, chị lấy vợ, lấy chồng xong rồi được chừng 5-2 năm, chồng chị nó đánh chị suốt, nó cứ nhậu nhẹt say sưa, rồi nó chửi cả bố cả mẹ. Một người mới nhắn tin cho tôi này: con là công chức nhà nước, con có bằng cấp đàng hoàng, đi làm thì được mọi người tôn trọng, rồi làm cũng có lương. Lấy ông chồng, ông chỉ biết là nuôi bò để mà lấy sữa, cho nên là nó cộc cằn, nó chửi thề, chửi rồi nhậu. Và tiền con đi làm về con phải nuôi 2 đứa con, ông chỉ biết ăn nhậu thôi. Rồi mẹ con, bố con đến thì ông chửi, rồi ông về mà làm dỗ làm chạp gì ấy, cả hai gia đình nhà chồng nó đến ăn mà mình con lo hết mọi chuyện, ăn không sao nó còn chửi thêm, mà nó không vừa ý được chửi. Cho nên bây giờ con phải như thế nào đây cha? Con muốn giải thoát nhưng mà nghĩ đến 2 đứa con của mình, mà nếu mà có giải thoát thì lại bị rối, nó khổ vậy. Cho nên có những trường hợp vô cùng khó khăn, thưa anh chị em. Mình đứng ở ngoài hay đứng ở trên, mình phán là không được phép bị thế này bị thế kia thì dễ, rất dễ. Nhưng mà thức đêm thì mới biết đêm dài. Sống trong cái hoàn cảnh của họ, phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ mới thấy được cái nỗi khổ tận cùng. Linh đứa mà nó bảo nếu mà không sợ mất linh hồn thì con đi tự tử cho rồi, sống còn hơn một đứa nô lệ, vừa tủi vừa nhục vừa đau vừa khổ vừa cực. Anh chị em nghĩ tưởng tượng coi giải quyết như thế nào đây. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì chúng ta thấy rằng mình chỉ đứng trên nguyên tắc, rồi luật lệ, rồi quy định mình áp dụng, thì giáo hội bị biết bao nhiêu người họ xa lìa. Họ cảm thấy rằng giáo hội không phải là cái mái ấm, không phải là vòng tay. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng bây giờ giáo hội phải là một cái bệnh viện dã chiến. Nghe biết bệnh viện dã chiến là bệnh viện sao không? Hả? Là bệnh viện lưu động. À, ở đâu có chiến tranh thì vì những người lính họ bị thương mà chờ mà chở từ chiến trường mà về tới thành phố thì nó chết mất rồi. Bệnh viện cố định ấy. Cho nên phải có bệnh viện lưu động, gọi là bệnh viện dã chiến, là bác sĩ và đồ thứ ngay tại đó để cấp cứu chữa liền, cấp cứu liền, rồi sau đó mới chuyển về cái bệnh viện thành phố hay là bệnh viện chuyên môn. Còn nếu mà chuyển ngay thì chết. Thế thì giáo hội phải là bệnh viện dã chiến, bệnh lưu động được mà cứu vớt chữa những con người mà Chúa nói rằng con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mà chính vì thế Đức Giêsu mới nhập thể. Chính vì thế mà chúng mới bỏ hết tất cả những vinh quang từ trời cao để mà xuống thế làm người như chúng ta, mới cảm thông được cái nỗi niềm của từng con người. Chính vì thế mà với người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang, anh chị em thấy không ạ? Luật là ném đá, mà ném đá vậy có gì sai không? Đúng không? Đúng, đúng cái gì? Đúng quy định, đúng luật. Chú bảo vậy thì chú không chống. Ở ông có luật thì ông cứ áp dụng luật. Nhưng mà nhớ nha, nghe rõ, ai trong các ông là người vô tội thì cứ cầm đá mà ném đi, tôi chẳng chống đâu, ném đi. Anh chị em thấy không? Đó, thì cứ luật đó, thì ném đi. Ai là người vô tội thì cầm đá mà ném đi. Tôi thấy bài tin mừng đó mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống mình, nó tuyệt diệu vô cùng, ngập tràn lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mà thôi. Không còn ai mà dám mạnh miệng mà lên án ai cả. Không còn ai mà dám mạnh miệng kết án ai cả. Chiều tôi gặp một cha, phải tầm 90 tuổi. Ngài bảo tôi muốn lập một cái tu hội để cứu giúp những anh em linh mục tu sĩ gặp những khủng hoảng. Có khi ở trong nhà tu họ, trong giáo phận của họ, họ gặp những khủng hoảng. Mà nếu mà không cứu giúp họ thì mất ơn gọi. Mà trong lịch sử giáo hội đó có khi mất cả mấy chục ngàn ơn gọi vì họ bị khủng hoảng mà không ai cứu giúp. Chứ không phải là họ không muốn đi tu. Họ muốn đi tu nhưng mà vì là trong đời sống tu đó hoặc cái khủng hoảng nó không phù hợp. Có thể là với anh em, có thể là với bề trên, hoặc có thể là với giám mục. Mà bây giờ phải có một nơi, có một ai đó mở lòng ra để đón nhận họ, để giúp họ hàn gắn lại những vết thương lòng, vết thương trong trái tim của họ, để giúp họ tiếp tục thực hiện cái lý tưởng phục vụ giáo hội dưới những hình thức khác nhau, những cách thức khác nhau, và như là hợp với cái lý tưởng họ đang muốn theo đuổi. Có khi cái lý tưởng ấy, cái sứ vụ ấy không phù hợp với giáo phận hay không phù hợp với dòng, nhưng mà lại là phù hợp với đường lối của Chúa muốn mời họ. Thì Ngài bảo tôi khao khát làm chuyện đó. Chín mấy tuổi rồi mà cha già vẫn còn khao khát mong mỏi. Là mấy người khác bảo chỗ ông đập toàn những đứa đầu trộm đuôi cướp, bảo đúng, chỗ tôi toàn đầu trộm đuôi cướp. Như người mà gọi là người ta chê, người ta bỏ, người ta ruồng rẫy rồi, thì tôi đón nhận. Tôi thấy cái tấm lòng của ông cha tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thế không? Tôi đón nhận họ. Chúng tôi là những con người tội lỗi, mà Chúa cũng đi tìm kiếm những người tội lỗi. Hà cớ gì mình loại trừ người ta? Hà cớ gì mình loại trừ người ta? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi. Cho nên là khi mình nhìn lại cuộc đời của các thánh, nếu mà thánh Wenceslao này không được người cha và nhất là không được bà nội mà quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, thì bị chính bà mẹ ngoại giáo của mình làm cho tiêu. Thấy Chúa quan phòng kỳ diệu. Chính người mẹ ruột của mình, người là mẹ ngoại giáo, lại tìm cách giết cả bà nội, giết cả đứa con của mình. Chúng thấy kinh khủng. Cha mẹ hùm dữ, chẳng đỡ ăn thịt con, mà chính người mẹ mình muốn giết đứa con của mình. Mà lòng thương xót Chúa chăm sóc kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Đọc lịch sử các thánh ta thấy chỗ nào cũng ngập tràn lòng thương xót của Chúa. Trên những con người tội lỗi, trên những con người đau khổ, Chúa không có bỏ bao giờ. Wenceslao là người như thế. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay ta nghe rõ rồi. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, chứ không phải nộp chơi chơi. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Nếu mà ta còn thắc mắc, Chúa nói thêm, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Beelzebul là gì? Chúa quỷ, quỷ vương. Chủ nhà là ai đây? Chủ nhà là ai? Chúa Giêsu. Nhớ không? Ông dùng bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Rồi ông này bị quỷ nhập quỷ ám rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là quỷ vương thì người nhà là ai? Người nhà là ai? Là con cái của Chúa nè, là tôi, là ông, là bà, là anh chị em nè. Thì cha nó chửi con, trời ơi, tao nó còn chửi không chỉ mày. Như vậy cha xứ này. Thế vô mách bảo cha ta chửi con, tao nó còn chửi không chỉ là mày. Cha xứ nó còn chỉ không chỉ là con chiên của ông cha xứ. Cứ nghĩ thử coi. Cho nên là khi mình gặp cái khó khăn thử thách ấy, mình theo Chúa đó, mình đến mình kêu Chúa bảo đây nè. Chúa nói Faustina, mỗi lần mà con bị đau khổ thử thách, con cứ nhìn thập giá của ta, con sẽ được thêm sức mạnh. Ta nó còn treo lên thập giá thì con là gì mà nó không treo? Bằng là may rồi. Thấy không? Mà rồi hơn là sao? chuyện nó có của đâu mà hơn. Cha của Thánh Wenceslao qua đời vào năm 920. Ngài sống với bà nội Ludmila, là một người đàn bà rất đạo đức thánh thiện. Bà nội đã hun đúc uốn nắn Wenceslao nên người đạo đức gương mẫu. Thế nhưng mẹ của Wenceslao lại là một người ngoại giáo, là một người theo bè rối, lại có máu ganh tị, cho nên đã giết chết bà nội và bắt thanh nhân phải sống xa những người công giáo. Người mẹ, con độc cha mẹ, bà cha mẹ phải chết, hoặc ngược lại cha mẹ giết con chỉ vì theo Chúa, vì danh Chúa. Chúa nhân từ luôn ấp ủ, che chở và không bỏ rơi Wenceslao. Thưa anh chị em, Thánh Wenceslao cai trị miền Bohemia vào thời mà miền này chỉ có một phần là theo Kitô giáo mà thôi. Cha của ngài là ông Vratila, một người khôn ngoan, dũng cảm và lương thiện, một Kitô hữu nhân đức. Thế nhưng mẹ, tức là vợ của ông Vratila này, là mẹ của Thánh Wenceslao, là bà Trahomira, lại ngả theo lương dân. Và em của Wenceslao là Boleslao thì được mẹ đi về với phía của mẹ, Wenceslao đi về phía bố và phía bà nội, còn bà mẹ với người em là Boleslao đi về phía lương dân. Bà nội thấy rõ sự nguy hiểm của hai cháu nên đã lo giáo dục cho Wenceslao, còn Boleslao thì người mẹ giành lấy để mà uốn nắn nó theo cái đường lối của bà, của thế gian. Wenceslao là con người có nhiều đức tính đáng phục và đã đáp ứng được sự lo lắng của bà nội. Từ đó, Wenceslao có lòng mộ mến các nhân đức, siêng năng tìm hiểu lẽ đạo để sống thành một Kitô hữu chân chính. Thấy đường lối của Chúa lạ lùng. Nếu mà sống ở trong gia đình mà chỉ có ông bố với bà mẹ, mà ông bố chết sớm vậy mà không có bà nội, là Wenceslao tiêu rồi. Và mẹ bà nắm hết, bà điều khiển và dạy dỗ hai thằng luôn. Mà Chúa quan phòng lại cho bà nội bà vẫn còn sống, dù thằng con mình chết, con trai bà chết, bà nội còn sống. Bà trong hai cháu bà cũng nắm đừng thẳng Wenceslao, bà uốn nắn nó. Mà nhờ vậy mà có được Thánh Wenceslao mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Đường lối của Chúa kỳ diệu. Trong cái hoàn cảnh mà tối tăm bi đát nhất, Chúa vẫn để cho một cái tia sáng, vẫn có một cái đường hầm nào đó, vẫn có một cái cửa nào đó, nhưng mà Chúa đâu mở ngay. Đâu mở ngay. Có gì khi mình nhìn xung quanh thấy tối tăm hết, chẳng thấy cửa nào mở, thấy không ạ? Mà Chúa bảo còn cái cửa nữa, đi tới tí nữa đi, tối quá Chúa ơi, đi nữa không chịu nổi được, đi đi con, còn cái cửa nữa. Đúng chỗ nào quẹo qua, Chúa quẹo mới thấy. Mình cứ đi thẳng mình không nhìn thấy. Anh chị em thấy không? Mình đi thẳng mình đâu thấy cái cửa, nhưng mà qua khúc cua mới thấy, à còn cái tia sáng, thấy không ạ? Có khi rồi đi tới nữa lại thấy mất luôn tia sáng, chứ đâu phải thấy rồi thấy luôn. Đang đi ngon cái tự nhiên nó cua lúc nào mình đâu có biết, hoặc nó đi xuống dưới lúc nào đâu có biết, mất luôn tia sáng, lại thấy tịt. Hiểu thấy tịt rồi, bế tắc rồi, ráng tí nữa con. Cho nên khi mà ông bố là Vratila từ trần ở trong một trận chiến, thì bà mẹ, vợ mẹ của Wenceslao, bà Trahomira lên nắm quyền nhiếp chính. Bà là người độc ác, gian xảo. Bà đã sát hại các Kitô hữu. Bà đã ra lệnh triệt phá các nhà thờ. Bà ra lệnh là cấm hành đạo công khai và không được phép dạy giáo lý cho trẻ em. Các tư Kitô hữu mà có chức phận thì bị cách chức hết để nhường cái chỗ đó cho lương dân, như người mà có chức ở trong giáo hội, trong xã hội lúc đó mà là người công giáo, một là phải bỏ đạo thì được chức nguyên đương nhiệm, nếu mà không chịu thì cách chức và cho những người không có đạo thay vào đó. Ta thấy ở ngay từ thời xưa, từ thế kỷ thứ 10 người ta đã cấm đạo theo kiểu đó rồi, chứ không phải bây giờ. Trên mưu mô của Satan, của sự dữ, thì bao giờ nó cũng như vậy hết à, hình thức này hình thức kia vậy thôi à, thấy không em? Nó tinh vi vô cùng, mà làm cách đó là mình dễ bị ngã nghiêng. Tại vì khi mà đụng đến quyền lợi của mình, khi đụng đến cái chỗ đứng của mình, khi đụng đến cái chức tước, cái địa vị mình đang nắm, cái đó mới là cái đáng sợ. Có khi hành hạ lại không sợ, thấy không? Tại vì là ngạo chết. Nhưng mà nhử mồi vinh hoa phú quý lại dễ bỏ đạo hơn, thấy không? Anh chị em để ý thử coi, đúng không? Có khi là như vậy. Khi đánh, tại vì lúc mà mình đánh thì mình chẳng còn sợ gì nữa, mình biết là nó cũng chết rồi. Còn đây, vinh hoa phú quý có đang hưởng như vậy mà bỏ sao được, thấy không? Sao bỏ được? Vì vậy mà thôi, đập quả thanh giá hay là gỡ hết thanh giá trong nhà xuống được rồi, là cứ ngồi yên chức chủ tịch hay là tổng giám đốc hay là cái gì đó, miễn là đó đang ngon. Anh chị em thấy không? Cái bả đó nó cám dỗ mạnh hơn. Cũng vậy, khi mà mình đạo đức của mình vậy, mình đang ngồi khó nghèo nghèo, với khi mình đến với Chúa không dễ. Nghèo quá chạy đến ai? Chạy đến với Chúa. Không còn chỗ nào bám víu, chạy đến với Chúa. Mà giàu có rồi, có chức có quyền rồi, cần Chúa nữa không? Không cần. Vì người ta không cấm đạo, nhưng mà tự mình bỏ đạo à? Thế á, tự mình bỏ đạo à? Các nước mà giàu có bây giờ họ bảo tôi không có cấm đạo, tôi cũng chẳng phá đạo, nhưng mà tôi không cần đạo nữa, làm gì đâu. Không có đạo khỏi đi lễ ngày Chủ nhật, có đạo cái sáng dậy phải đi lễ ngày Chủ nhật là sao? Thế kinh không? Thế giờ nó khó lắm. Cho nên là cái sự giữ, cái cám dỗ của thế gian bây giờ nó là sự dửng dưng, không nhận biết được rằng lòng thương xót của Chúa đang thương xót họ. Cho nên Chúa nói với Faustina, hãy nói cho thế giới về lòng thương xót của ta, là tất cả những gì con đang có là lòng thương xót của ta ban cho con. Thì con phải đón nhận với lòng biết ơn chứ. Tại sao lại vô ơn như thế? Tại sao lại nhận được rồi cuối cùng chẳng một lời cảm ơn, chẳng biết quay về mà tạ ơn đấng đã ban cho mình cái đó, mà dửng dưng xua đuổi Ngài ra khỏi cuộc đời của mình. Không cần đi lễ, không cần đi thờ, không cần đọc kinh, vẫn sống. Ta thấy lòng thương xót của Chúa không? Kiên nhẫn đợi chờ, vì đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng Chúa ra tay. Vì Chúa nói Phúc Sơn rằng nếu mà ta trừng phạt thì thế giới này tiêu rồi. Nhưng mà vì con, vì những linh hồn như con khẩn nài lòng thương xót của ta, cho nên ta mới khoan giãn cái thời gian trừng phạt, thời gian của sự công thẳng, để cho họ có cơ hội, có cơ may mà quay về với lòng thương xót của ta. Mà con hãy đi nói cho mọi người đi, hãy rao truyền đi, tất cả mọi người, nhất là các linh mục, hãy nói cho người ta về lòng thương xót của ta đi, để họ nhận biết. Có khi họ đi đạo mà họ chẳng bao giờ nhận biết lòng thương xót của Chúa. Họ chỉ đi đạo như là một thói quen, thế không ạ? Như là những cái thủ tục phải làm, như là những nghi lễ phải cử hành, mà không nhận biết được lòng thương xót của ta để mà cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh và loan báo cho những người khác, để họ nhận biết điều đó. Để họ nhận biết điều đó. Mình, cái mà người ta không muốn theo đạo hay người ta không biết về đạo là vì chẳng có ai nói cho người ta biết về một Thiên Chúa như vậy hết á. Chính những người có đạo mà cũng không nhận biết được lòng thương xót của Chúa mà. Chúa nói rằng những người đáng lẽ họ phải nói về lòng thương xót của ta, những người được ta ưu tuyển là linh mục, là tu sĩ, là hàng giáo sĩ đó, thì chính những người đó lại chẳng biết gì về lòng thương xót của ta. Mà đó là cái điều làm ta đau khổ vô cùng, như là một lưỡi gươm đâm thấu trái tim của ta. Vẫn còn có một người có lòng thương xót, mà người đó là bà nội của Venceslao, bà Lyudmila. Đau lòng vì thấy sự dữ lan tràn như vậy, cho nên bà Lyudmila, bà nội, thuyết phục là Venceslao hãy lên nắm quyền đi. Còn nếu mà cứ để cho cái bà mẹ của Venceslao mà nắm quyền nhiếp chính này ấy, thì nguy cơ quá. Sự dữ sẽ lan tràn và có khi là không còn một người Kitô hữu nào sống sót hết. Nhưng mà để tránh cái cuộc huynh đệ tương tàn, vì Venceslao có một người em nữa là Boleslao. Boleslao, Boleslao là theo mẹ, còn Venceslao theo bà nội. Để tránh cái cuộc huynh đệ tương tàn như vậy thì người ta chia đôi lãnh thổ. Một phần thì trao cho người em là Boleslao, còn một phần là cho Venceslao. Venceslao lên nắm quyền với sự tán đồng của dân chúng. Và ngài chỉ mong muốn một điều là khi mà tôi nắm quyền thì tôi đem lại hạnh phúc cho những người dân của mình. Và ngài lãnh đạo không phải là bằng sức mạnh, không phải là bằng quyền lực, nhưng mà là bằng lòng nhân từ, lòng thương xót với những người dân, chứ không dùng quyền lực để mà lãnh đạo. Ngài lo trợ giúp cho mọi cô nhi quả phụ, ngài lo giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Và thỉnh thoảng trong đêm tối, ngài đích thân vác củi đến cho những người bất hạnh, những người mà trong đêm đông lạnh lẽo không có một cái lò sưởi, không có một than củi gì đó để mà sưởi ấm. Ngài vác đến, rồi ngài phóng thích những tù nhân. Và khi phù tù nhân được phóng thích rồi thì ngài còn tìm đến mà an ủi những người đó, hay là những người đang ở trong tù đến thăm nom an ủi họ. Hãy tưởng tượng một người cầm quyền mà làm công việc đó không? Người cầm quyền là chỉ ra lệnh bỏ tù hoặc là phóng thích, giống như là một cái ân huệ thôi, chứ không phải đó là cái thể hiện của lòng thương xót. Cũng thả tù, nhưng mà mình thả tù là phóng thích để người ta phải mang ơn của mình, giống như là một cái ân huệ khác với mình thả những người ấy ra vì lòng thương xót, rồi chăm sóc cho họ sau cuộc sống ra tù rồi họ sẽ sống như thế nào đây để hội nhập vào với xã hội. Thánh Venceslao, một người lãnh đạo, đã làm công việc đó. Rồi nếu mà phải kết án thì chính ngài là người khóc thương những người đó trước, chứ không phải xử ra gì đó, vứt cái cầm cái thẻ ra cái gì đó, thẻ cái gì, khai đao hoặc cái gì xử ra, không có. Nhưng mà khi mà bắt buộc theo luật, vì người con người đó nó không còn cách nào khác rồi mà phải xử, thì chính ngài người lãnh đạo ấy, người ra lệnh ấy lại là người khóc thương trước, chứ không phải là tỏ cái quyền lực của mình ra để mà cảnh cáo những người khác. Ngài luôn kính phục các linh mục, tự ngài trồng nho để ép rượu lễ, và cũng chính mình đi giúp lễ nữa. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng một người quan lớn, một người lãnh đạo một cái đất nước mà đi giúp lễ, chịu nổi không? Bây giờ mà người lãnh đạo là phải ngồi ghế bằng, có tiền hô hậu ổn, đúng không? Rồi có lính gác nữa. Còn đây ngài lên giúp lễ, rồi trồng nho ép rượu cho các linh mục làm lễ. Đêm đêm ngài đi chân không đến các nhà thờ. Ta biết là trời bên đó nó lạnh, đêm đêm đi chân không đến nhà thờ. Trong những cuộc hành hương như vậy thì người hầu cận cho biết là chân mình tê cóng, không thể đi thêm được nữa. Thì Thánh Venceslao dặn họ rằng, vậy thôi để ta đi trước, ta bước trước, tuyết mà, ta bước trước rồi con cứ dẫm vào cái bước chân đó theo sau ta để con khỏi phải lạnh, ta chịu lạnh trước. Tuyệt vời. Đó là người mục tử đi trước để lãnh đạo, để chịu mọi gian khó thử thách, rồi đoàn chuyên đi theo sau. Chứ đâu mà xua người ta đi trước hết, bao nhiêu đạn người ta lãnh đủ, bao nhiêu khó khăn người ta lãnh đủ hết, mình cứ ngồi mát hơn bát vàng. Làm sao mà là mục tử nhân lành được, như lòng Chúa mong ước được. Người mục tử phải chỉ là những linh mục, nhưng mà là những người mà lãnh đạo, người đứng đầu, người mà Chúa trao nhiệm vụ chăm sóc người khác, tức là mục tử. Có thể đó là người lãnh đạo trong một đất nước, có thể người lãnh đạo trong một cộng đoàn, trong một nhà dòng, trong một giáo xứ, trong một đoàn thể, trong một tổ chức, trong một công ty, trong một xí nghiệp, vân vân. Thì đó là những người mục tử, đó là những người lãnh đạo, mà phải là người mục tử như Thánh Venceslao. Anh chị em tưởng tượng thôi, chăm sóc cho người dân đến mức độ như vậy mà đi hành hương, chấp nhận là mình đi trước, mình chịu lạnh và bước chân vào tuyết để cái lõm lại đó, tuyết nó tan rồi người ta đặt chân vào đó cho người ta đỡ lạnh. Làm chuyện đó đi. Thức ăn thì phải bắt người ta nếm trước, bị mà thuốc độc thì mình chết trước. Bao giờ cũng vậy à? Mấy người lãnh nguyên thủ quốc gia đi đâu là có một nhà bếp riêng, và trước khi họ ăn gì luôn có một đội lính là nếm trước hết tất cả. Uống ly nước cũng vậy, có người một người thử trước hết. Cho nên chết là những người đó chết kinh khủng. Rồi đi đâu cũng vậy, có đoàn hộ vệ, mà những người lính hộ vệ ấy là khi mà thấy, nhìn thấy cái nòng súng hay thấy bất cứ một cái nguy cơ gì, cái điều đầu tiên là gì? Là thành cái bia đỡ đạn cho ông đó, lấy mình chắn đạn, lao vào nằm úp xuống chắn cho ông đó. Chết là mình chết trước. Chứ còn những người mà nguyên thủ, những người lãnh đạo là không bị chết. Còn Đức Giáo Hoàng này bảo chỉ có điên khùng mới ngồi trong xe chắn đạn mà không đến được với những người con chiên của mình. Cho nên là ông đi đâu là cứ mở cửa ra đưa tay, buồn buồn thấy này tội nghiệp quá, dừng lại xuống ôm hồn luôn, là muốn bắn đi, mà có ai bắn được đâu mà sợ. Bảo cũng bảo chết là cùng gì, mà tôi biết tôi cũng thế nào cũng chết sớm, mà nói thẳng luôn, nó tiếc sót gì bản thân này đâu. Ngày chúng ta làm những điều tốt, không phải là làm điều tốt là người ta đồng ý hết cả đâu. Trahomira, mẹ của ngài, thấy đứa con mình trị vì tốt như vậy, đáng lẽ phải vui mừng hãnh diện chứ. Ngược lại, bà lại tức điên lên. Tức điên lên vì cái sự êm ấm, vì sự bình an trong miền Bohemia theo Kitô giáo do con của bà qua trị, thằng con Venceslao. Cho nên bà quyết hạ sát bà nội của Venceslao trước, là người đàn bà nhân đức, là người đàn bà làm cố vấn cho Venceslao. Sở dĩ mà Venceslao được như vậy là do bà. Cho nên là giết bà trước. Bà làm cố vấn cho thằng Venceslao. Ta thấy khi mà lòng dạ con người nó ác, nó ganh tị lên rồi, đâu còn biết gì nữa, không còn máu mủ gì nữa. Đứa con của mình mà người đó là bà nội của thằng bé, thế không? Mà là mẹ của chồng mình chứ, đâu phải người xa dưng nước lãi gì đâu. Mà bà có phải bà xúi thằng kia nó làm bậy làm bạ gì đâu, đúng không ạ? Mà cái miền của con thằng con cả thằng Venceslao thì nó bình an theo Kitô giáo, còn cái miền của thằng Boleslao thì nó loạn cả lên. Nên bà này đã như vậy thì phải coi có người ta làm cái gì hay thì mình bắt chước chứ. Có người ta kỳ cái chỗ này, thưa anh chị em, khi mình thấy người khác làm điều hay thì việc của mình là gì? Tức rồi làm gì? Phá. Tức xong rồi phá, xong rồi hại. Mà mình không hỏi rằng tại sao người ta làm được như vậy, và nếu mà người ta làm được như vậy mà có điều hay, tại sao mình không bắt chước mình làm, có đúng không ạ? Tôi thấy chị cắm hoa đẹp, việc của tôi đáng nghĩa là phải này, chị ơi chị học ở đâu đấy, hay chị cắm hoa này như nào, chị chỉ cho em với, đúng không? Thay vì như phải như vậy chứ, thấy cắm hoa đẹp hơn mình làm gì? Tức thì làm gì? Mà trưng ngay cái quạt thẳng với cái hoa là coi như là hoa nó cũng tiêu à, thấy không? Mở quạt lên coi hoa này chịu nổi không. Rồi hoặc là thay vì bơm nước vào thì bơm gì? Thuốc trừ sâu ở cái gì đó, dịch cỏ, nước muối vào, hay là cũng bơm nước, phải thay vì nước lạnh thì nước gì? Nước sôi vào đấy, hoa nào chịu nổi. Thế thì kỳ vậy đó, trong việc đời cũng vậy. Mình thấy rằng mấy cái công ty mà nó cạnh tranh nhau khốc liệt lắm, nó gọi là thương trường là chiến trường, cũng nấu cháo đó, phải không? Mà thấy cái công ty kia mà cháo nó đắt hàng hơn đó, thì thay vì mình phải cố gắng mình làm cho cái hàng của mình nó ngon hơn chứ, đúng không? Lại lừa đi tìm cách mà phá cái đó, hạ giá, bỏ dán vào hay là bỏ gì đó, xong rồi thuê phóng viên đến viết bài đăng lên là tiêu. Anh chị em thấy không? Là tiêu lên. Trên chúng tôi đến một cái vườn nho rất là đẹp, mà đêm họ phải thuê người canh. Tôi nói sao đêm phải thuê người canh làm gì? Và canh trộm mà trộm thì con không sợ, trộm thì nó chỉ lấy được một vài cái thôi, mà sợ là người phá. là nó bơm nước muối vào. Nho mà gặp nước muối là coi như tiêu hết cả cái vườn chứ không phải chỉ một cây nho. Kinh khủng như vậy. Mà thấy người ta trồng hơn mình thì phải hỏi có nhờ đâu chứ. Đó là việc đời, cho việc đạo cũng thế. Anh chị em thấy không? Thấy người ta hát hay hơn mình thì các đoàn mình phải cố gắng tập sao chứ, đúng không ạ? Chứ thấy người ta hát hay mình là bắt đầu vô tắt micro đi. Thế à? Rồi bắt đầu nói hành nói xấu. Anh chàng ca trưởng này ấy, vậy chứ mà anh bệnh bạ lắm đấy, anh máu mề lắm đấy, anh tập hát là anh hay liếc con này con kia lắm đấy. Thấy không? Rồi về chọc cái cho bà vợ ở nhà. Anh chị mà không đi tập hát với anh là chị chết mất chồng lúc nào không hay ấy. Gương cái còn nó solo là anh cứ đứng sát vào nó. Thấy không? Rồi là chị nói vài lần là chịu gì nói. Anh chồng này đang tập ngon lành về nhà thấy vợ lườm lườm mà chẳng biết ất giáp gì, mai không hát hò gì nữa, xuống đọc kinh. Cũng đạo đức vậy, đọc kinh đạo đức vậy. Nhưng mà cái động cơ không phải là đọc kinh, nhưng mà động cơ là vì ghen. Mà ghen là vì người ta thọc gậy bánh xe. Thế không? Cũng vậy, cho nên là nhiều khi mình thấy người ta làm gì trong việc đạo, người ta hơn mình là mình chịu không được. Ta hát hay hơn mình, ta giảng hay hơn mình, người ta có người khác đông hơn mình là mình chịu không nổi. Là mình nổi điên lên. Nổi điên lên là chỉ có tìm mọi cách phá. Phá thôi. Bất kể dùng mọi cái biện pháp, dùng mọi cái phương tiện, dù là phương tiện xấu cũng được, miết đạt được mục đích thì thôi. Nếu có khi mà đi lễ xì lốp xe, nếu khi đi lễ đông người rải đinh, không chừng, không thì rải chuyên đơn, hay là đăng lên mạng phao tin tùm lum la hết, là mê tín, là thế này, là thế nọ, đủ thứ chuyện. Cho nên cái máu ganh tị nó làm cho người ta không còn sự sáng suốt vào dùng bất cứ phương tiện nào. Cho nên chú mới nói rằng là anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết là như vậy, vì danh thầy con sẽ bị mọi người thù ghét. Bà mẹ này điên lên, bà ấy quyết giết cái bà nội của Wenceslao và đã giết cái bà nội ấy ngay dưới chân bàn thờ lúc mà bà ấy quỳ cầu nguyện. Sau đó giết xong tha chưa? Chưa. Giết được bà nội rồi, giết tiếp ai? Con Wenceslao. Cho nên người mẹ ác đức ấy đã xúi Radilas nổi loạn. Radilas tập trung được một đạo quân hùng hậu đến gây chiến với Wenceslao. Khi hai bên giáp trận thì thánh Wenceslao đã đơn phương độc mã lâm chiến như là một David đấu với Goliath. Thế nhưng Radilas đã xin đầu hàng vì ông thấy thiên thần trợ chiến cho Wenceslao. Kỳ lạ, ta thấy nếu mình tín thác vào Chúa rồi có lúc Chúa phải ra tay, lúc Chúa cũng sẽ ra tay. Nhưng mà nếu mà Wenceslao không dám đương đầu, Chúa ra tay không?
Không.
Mình không tín thác, mình bỏ chạy trốn luôn, mình đầu hàng luôn, thì Chúa không ra tay. Cho nên một sự tín thác là biết rằng mình thua đấy, nhưng mà dám tin vào quyền năng của Chúa thì Chúa sẽ phù hộ. Rồi lần thứ hai là một lần phải đến tham dự một cuộc họp ở Worm theo lệnh của Hoàng đế Otton thứ nhất. Thánh Wenceslao tới trễ. Tới trễ không phải là ngủ quên, tới trễ không phải là nhậu nhặt mệt mà không đến. Tới trễ là vì ngài muốn dự hai thánh lễ rồi mới đi lễ đi họp. Hoàng đế bực tức vì sự chậm trễ này, cho nên ông quyết định là sẽ không đứng dậy khi mà thánh Wenceslao đến. Nhưng khi mà Wenceslao đến nơi thì vua bỗng đứng lên và mời Wenceslao đến ngồi bên cạnh mình, vì ông đã thấy hai thiên thần hộ vệ và bao phủ Wenceslao bằng một cây thánh giá vàng, y như là Faustina lúc mà bề trên nói ra các cổng. Faustina vừa đau vừa bệnh vừa mệt, cái chị kia khỏe thì lại cho vào trong làm bếp, còn mình mệt thì bắt ra coi cổng, đi ngang qua nhà thờ ngờ nguyện. Faustina nói: Chúa, lạy Chúa, giờ con ra gác cổng mà thân con này mà gác cổng gì nó bẻ cổ con ấy chứ sao mà gác bảo vệ cho ai được. Chú bảo con cứ ra đi, ta sai thiên thần đến bảo vệ che chở cho con. Thì Faustina mạnh dạn đi ra, và khi ra tới cổng thì thấy ở trên đầu có một vị thiên thần sáng quắc cầm gươm bảo vệ cho Faustina. Và nhiều lần có những người vào quậy phá phố Sina mà Chúa vẫn gìn giữ. Vua làm âm ý lên, mấy chị khác ra chửi bới, người ta càng âm ý lên. Còn phố Sina ra nói một cách nhẹ nhàng, từ tốn, thì những người đó lại rút lui, êm thấm, không phá phách gì nhà dọc. Vấn đề là phố Sina có dám ra các cổng hay không? Tín thác đã nằm ở chỗ đó, biết rằng sức mình yếu và tin vào lời của Chúa mà đi ra thì Chúa mới ra tay. Tin vào lời Chúa mà nói nhưng mà thôi còn cứ trong nhà nguyện rồi Chúa sai thiên thần ra lại canh giữ dùm con thì chắc ăn. Lỡ mà thiên thần mà không kịp can thiệp nó làm một cái thì con chết, thì không có chuyện gì xảy ra. Thì Chúa bảo mày nhát thì ra mày đáng chịu. Còn nếu mà tín thác vào Chúa làm những cái việc mà mình thấy không thấy gì bảo đảm, lúc đó Chúa ra tay. Thưa anh chị em, dám không? Tín thác là như vậy. Tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa là mình dám chấp nhận, nếu mà thế gian gọi là liều lĩnh, chấp nhận đi vào cái con đường mà Chúa nói rằng là người đời sẽ nộp anh em cho các hội đường và người ta sẽ đánh đập anh em, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho các dân ngoại. Và khi người ta nộp anh em thì đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì, vì không phải chính anh em nói mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Dám không? Thế không ạ? Cho nên trước sự ngạo mạn và trị vì khắt khe của em út ngài là Boleslao và mẹ của ngài, dân thành Prague đã nhất loạt đứng lên lật đổ, hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác của họ đã gây ra. Boleslao đố làm, nhưng mà nhân dân làm. Những người dân họ phẫn nộ vì cái sự gian ác đó. Năm 925, dân thành Prague đã bầu Boleslao lên thay thế cho những người lãnh đạo cũ. Thưa anh chị em, đời sống thánh nhân là một cuộc đời giản dị. Ngài bênh vực quyền tự do tín ngưỡng ngay trước mặt các lãnh chúa của những bè rối. Thường khi mình có quyền rồi mình lại nhút nhát, mình không dám bênh vực quyền lợi của những người mà cô thế cô thân, nhất là không dám bênh vực quyền tự do tín ngưỡng đâu. Trước mặt những lãnh chúa của bè rối mình sẽ thỏa hiệp để mình giữ cái ngai vàng của mình, đúng không? Mấy mình mà bênh vực những người Kitô giáo mà chống lại bè rối, chừng chính cái bè rối nó lật mình sao? Cho nên thường khi mà ta có quyền, ta dễ thỏa hiệp để bảo vệ mình, chẳng dại gì rước ông về rồi cô lại bị mất chức, mang họa vào thân. Thấy không? À, dù rằng biết rằng là ông là người tốt lắm, nhưng mà nếu mà tôi đưa ông về rồi lỡ tôi bị sao sao? Thấy không? Dù rằng biết là ông anh làm điều đúng đó, nhưng mà nếu mà tôi bênh anh rồi cả một cái hội đồng nó chống lại tôi sao? Thấy không? Cho nên tôi là bề trên, thôi tốt hết, thôi cho anh đi đâu anh biến đi. Thấy không? Để tôi giữ cái ngai của tôi chứ. Nếu mà tôi bênh anh rồi những người khác nó chống tôi rồi sao? Anh em, anh chị em thấy phải có ơn của Chúa mình mới vượt thắng được cái nỗi sợ hãi. Vì cái tính tự nhiên, sự khôn ngoan, bỏ đó là sự khôn ngoan của loài người, thì phải vậy thôi. Lo cái ghế của mình cho chắc ăn cái đã, lo cái mũ của mình cho nó vững cái đã, nó ấm cái đã. Chứ còn ghế mình đang lung lay, mũ của mình nó đang hở, nó đá một phát là răng luôn rồi. Thôi anh thông cảm, tôi cũng thương anh lắm, nhưng mà hoàn cảnh chưa cho phép nha. Anh chịu khó vậy nha, chịu không? Không chịu phải chịu chứ biết thế nào được bây giờ. Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng là như vậy à. Thế ông Văn Sát Lao này, ông mà lên nắm được chính quyền như vậy mà ông dám bênh vực những người Kitô giáo mà bảo vệ quyền lợi tự do tín ngưỡng, chống lại ngay cả những lãnh chúa của bè rối, là phải cơ ơn của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa nói rằng Thánh Thần sẽ nói trong anh em, lúc đó sợ gì đâu. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà lỡ rồi trên nói thì tôi biết trả lời sao. Xong tin là Thánh Thần nói. Hả? Đúng không? Phải tin rằng Thánh Thần nói cho mình chứ. Phải tin rằng khi mình làm đúng thì có gì đâu mà phải sợ. Mình làm theo ý của Chúa mà làm theo tiếng lương tâm của mình thì có gì đâu mà sợ. sợ chứ, sợ mất chức chứ, sợ mất ghế chứ, sợ mất chỗ chứ. Rồi lúc đó ai bênh đỡ tôi đây? Tôi bênh anh, ai bênh tôi? Nói vậy tôi cũng đâu biết nói sao, vì có Chúa bênh tôi cũng chẳng cần. Tôi cũng chẳng cần. Xin lỗi, làm phiền anh quá, thôi tôi cũng cảm ơn. Để Chúa bênh tôi được rồi, khỏi cần anh bênh. Thôi anh cứ lo thủ thân anh đi, để tôi chịu một mình cũng được. Vì tôi đâu có chịu một mình, có Chúa chịu với tôi mà. Đúng không? Có gì đâu mà sợ. Phải không ạ? Có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà mất. Thì tại vì anh không còn gì để mất. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Tôi không còn gì để mất nên tôi nói mạnh vậy. Đúng thế. Tôi không còn gì để mất vì Thánh Faustina nói rằng đối với tôi tất cả những cái sự thế gian này chẳng còn là gì cả, vì tôi đã được biết Chúa. Như Thánh Phaolô nói rằng tôi coi tất cả mọi sự là phân bón rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa đang sống ở trong tôi. Cho nên không phải là vì tôi không có gì để mất mà tôi như thế, nhưng mà tôi có được tất cả những cái mà tôi mất đi là tôi có Chúa rồi. Khi mà tôi có Chúa rồi thì những cái mất mát nó còn nghĩa lý gì nữa không? Thế không ạ? Khi chị em ở trong nhà có còn cần đội mũ nữa không? À, hay có cần mặc có mưa nữa không? Có sự mưa sự nắng gì nữa không? À, ở trong nhà rồi. Nhưng mà mình không có tin, cho nên thôi chắc ăn cứ cho tôi cái mũ thì nhỡ có mưa, rồi tôi mặc cái áo mưa lỡ mưa, rồi mượn cái dù lỡ có nắng thì thôi tôi anh có mưa có dù anh xin cái đội đi, anh có cái ô nào thì anh cái đội đi, tôi chẳng có cái ô nào cả, tôi đội trời rồi, tôi cũng chẳng có cái ghế nào cả, chẳng có bệ nào cả, tôi đập đất rồi, đầu đội trời chân đập đất, không sướng hơn là phải là ngồi trên cái ngai hay là đội người la người ta lên đầu mình. Phải không? Để mà quỵ lụy. Faustina nói rằng tôi không bao giờ quỵ lụy luồn cúi bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào. Một cái cô nữ tu mà bậc hai mà không có một tấc sắt ở trong tay, không có một cái tí chức vụ quyền hành gì mà dám nói một cái cứng rắn như vậy. Chết thì chết tôi cũng không luồn cúi quỵ lụy nịnh nọt bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào. Chúa nói rằng con đừng cậy dựa vào thế gian, đừng cậy dựa vào bất cứ một ai. Có những lúc mà Faustina cũng bị trao đảo chứ. Thế không? Trao đảo chứ. Đi tìm ăn đủ chỗ này, đi tìm ăn đủ chỗ kia. Chú nói, ghê, đi đâu, quay lại đây. Đi đâu? Tìm ăn đủ thế gian. Chú nói, đi về. Faustina lại lết vào trong nhà nguyện. Lết. Đúng nghĩa là lết luôn. Vậy Chúa chịu không nổi rồi, hết chỗ nào bám víu vào, gõ cửa nhà nguyện, Chúa ơi, Chúa còn ở đây không? Ta vẫn ở với con, mặc dù có lúc con không thấy sự hiện diện của ta, nhưng không nghĩa là ta không ở với con. Cho nên nếu mà không có ơn của Chúa, và sơ lao làm sao mà dám? Ai mà chẳng sợ mất cái chức, ai mà chẳng sợ bị lung lay cái chỗ, ai mà chẳng sợ mất cái chỗ mình đội đầu. Và sơ lao bất chấp, bất chấp tất cả, Ngài bênh vực quyền tự do tín ngưỡng, Ngài luôn hợp tác với các linh mục để bênh vực đức tin và bênh những kẻ nghèo cũng như người bị áp bức. Đấy, dám bênh vực đức tin, bênh vực người nghèo, bênh vực người bị áp bức khi mình có quyền, mình dám làm chuyện đó không? Bênh cái đó lợi hay hại? Hại. Bênh người bị ức hiếp thì là mình thiệt thôi, phải không? Bênh người nghèo thì mình cũng thiệt luôn. Và bênh vực đức tin thì càng thiệt hơn nữa, càng chết hơn nữa. Ngày hôm nay có rất là nhiều người mà đơn thân độc mã chiến đấu, rồi cuối cùng mà bị tù hay là bị bắt hay là bị ấy, cũng một mình vậy, tội nghiệp. Mà chỉ vì muốn bảo vệ đức tin, chỉ vì muốn bảo vệ sự thật, chỉ vì muốn bênh đỡ những người thấp cổ vé miệng, những người nghèo, mà họ bị bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu là mất mát, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị tù đầy, có khi bị loại trừ, có khi bị chính anh em của mình loại trừ, vì họ sợ dây với hủi, dính với nó rồi mang vạ vào thân, không dám. không dám bênh vực người cô thên cô thế, không dám bênh vực người bị ức hiếp, không dám bênh vực người nghèo, cứ bênh người giàu cho nó chắc cú, cứ về phe người có quyền lực cho nó chắc ăn, cứ chắc cú, cứ chắc ăn, và đứng về phe người giàu cho nó chắc như bắp. Phải không? Và đi đến với người quyền thế cho nó chắc nịch. Chắc cú, chắc như bắp, chắc nịch, chắc ăn. Cứ chắc vậy đi. Còn nữa là đi với cái ông mà nói rằng là trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là khá lắm rồi. Nó làm sao chủ nhà mà người ta còn gọi là BNJ Bun, huống gì là người nhà. Gớm, tưởng cái gì đi với ông này không khá được. Thấy không? Rồi khi người ta bách hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Lại chúa tưởng là bách hại anh em thành này thì thầy sẽ đến cứu anh em ấy. Thì bảo trốn sang thành khác. Rồi nó sang thành khác đánh nữa hay sao thì trốn tiếp. Con đường theo Chúa là như vậy thưa anh chị em. Mà con đường đó là con đường của sự tín thác. Biết rằng là mình làm cái điều này đúng mà người ta hại mình, không được phép chống lại mà phải trốn đi. Mà phải đi làm chui. Làm điều tốt mà phải làm chui. Trốn sang thành khác. Chúa ơi, Chúa sao Chúa không bênh đỡ? Phô-sư-na cũng phải bênh cha Sô-bốc-cô là một linh mục loan truyền lòng thương xót Chúa, mà nói với Chúa rằng con thấy linh mục ấy sao bị tủi nhục, bị đau khổ, bị người ta chà đạp, người ta chống đối tư bề vậy Chúa. Mà Chúa sai ông cha đó đi làm lòng thương xót mà sao Chúa để cho chuyện nó xảy ra. Phô-sư-na còn phải nổi đóa lên với Chúa vì để cho ông Sô-bốc-cô ông cha nó bị hại quá mà. Chúa bảo con à, ông bị hại bao nhiêu, bao nhiêu là cái khổ đau ở dưới trần gian này thì bấy nhiêu triều thiên ở trên thiên đàng. Con à, ta làm như vậy là để cho ông được nên thánh. Nếu không có đau khổ, không thử thách, ông không nên thánh được. Con à, đó là đường lối của ta. Càng đau khổ bao nhiêu, càng thử thách bao nhiêu thì càng đó mới thực sự là cái đường lối của ta. Vì đường của ta là đường thập giá. Ta cứu độ con bằng đường ấy, bây giờ ta đâu có đường nào khác đâu. Ta muốn cứu ông, ta phải cứu bằng con đường đó. Mà những người làm việc cho Chúa thường không bao giờ được thấy kết quả của công việc lúc họ còn sống. Phô-sư-na 50, 60 năm sau mới thấy được kết quả công việc, khi mà Đức Giáo Hoàng công bố đại lễ lòng thương xót Chúa chính thức trên toàn giáo hội vào năm 2000, 30 tháng 4 năm 2000. Mà bà chết là năm 1937 và 738. Chết không thấy gì hết trơn. Anh chị em thấy ạ. Cho nên những người mà đi theo Chúa phải chấp nhận như thế thôi. Và khi chấp nhận như vậy thì cứ dấn thân mà làm. Cho nên Phô-sư-na trị vì dân với lòng thương xót tuyệt đối. Ngài lo lắng giúp đỡ hết mọi người và dùng của cải riêng của mình để xây dựng mở mang các cơ sở công giáo. Ngài sống bình dị suốt mùa chay, chỉ dùng bánh mì khô và nước lã. Một vị vua như thế đấy. Chính đời sống đạo đức, chính đời sống mực thước, đời sống gương mẫu và thánh thiện của Venceslao làm cho kẻ thù gai mắt, ngứa mắt và là cớ để mà chúng âm mưu sát hại Ngài. Kỳ quái như vậy. Chả thà làm cái điều xấu thì là cớ cho tôi phải giết anh, đúng không? Mà chính vì cái đời sống đạo đức của anh, những công việc làm tốt lành của anh, những công việc mà đem lại lợi ích cho những người khác, cho những người nghèo khổ, mà tôi ngứa mắt, cho nên tôi quyết chống lại anh. Tôi không chấp nhận anh. Tôi không cho anh làm việc. Tôi không cho anh ở. Tôi không cho anh làm cái gì hết. Mà tôi phải giết anh. Khi nào anh chết đi thì tôi mới mãn nguyện. Tôi mới thôi. Còn anh còn ngóc đầu lên mà tôi cứ thấy anh là mắt tôi nó lại ngứa. Giống như người đau mắt. Cứ thấy ánh sáng là nó cộm, nó chói. Thôi, người ta đang đau mắt. Mình đem ánh sáng đến là người ta khó chịu. Phải chấp nhận như vậy thôi. Với người đau mắt, cầu nguyện cho họ để khỏi họ, khỏi bị đau mắt. Chứ biết sao được bây giờ. Biết sao được bây giờ thưa anh chị em.
thì ví dụ vanh sắt lao làm như vậy ấy, mà mình có quyền như vậy ấy, thế không? Mà làm điều tốt mà còn bị hại, huống chi là mình không có tí quyền nào, mình làm điều tốt người ta có tha không? Thế giờ có quyền, có địa vị, làm những điều tốt lành như vậy mà còn bị hại, huống chi người không quyền hành, không chức tước, không địa vị mà đi làm những điều tốt lành, ma quỷ nó có tha không? Bóng tối nó có để yên không? Thằng đau mắt nó có chịu để cho ánh sáng lọt vào mắt nó không? Chỉ bằng cách làm gì thôi? Giết thôi. Cho nên Boleslao là người em của Venceslao, theo lời khuyên của mẹ quyết hạ sát anh mình. Kinh khủng. Mẹ khuyên con là giết anh mày đi, vì anh mày hơn mày, anh mày nổi hơn mày, anh mày được người ta quý trọng hơn, được người ta thương hơn, cái miền của anh mày nó ngon hơn. Thôi giết nó đi con. Mình thấy mầu nhiệm của sự dữ khủng khiếp. Nó không phải là kẻ thù ở đâu, mà Chúa nói là kẻ thù ngay chính trong nhà của mình. Anh chị em thấy không? Ngay chính trong nhà của mình. Giống như là anh em với nhau vẫn nùi da sáu thịt là vậy. Vì thấy người nó giàu hơn mình là điên lên không? Đúng không? Anh chị em ruột đó, mà thấy hai cửa hàng mà nó, cửa hàng kia nó nhiều người mua hơn là cũng muốn diệt luôn cửa hàng đó luôn. Dù là anh chị em ruột với nhau. Vậy thì đây cũng vậy thôi. Cũng thế, trong đời sống đạo cũng vậy. Cho dù linh mục hay tu sĩ hay giáo sĩ hay là giáo dân, mình cũng là con người. Cho nên thấy ai hơn mình cũng dễ bị sự giữ nó làm cho mình khó chịu. Là mắt mình cứ bị cộm, phải diệt. Mà người ta diệt nhau một cách kinh khủng là lấy tình nghĩa huynh đệ để che lấp ý đồ đen tối của mình. Kẻ thù nằm bên trong, mình không biết được, không ngờ được. Kẻ thù đối diện với mình trên chiến trường ấy, tay đôi hay trên võ đài boxing ấy, thì nó còn biết đường mà đỡ. Còn đây là kẻ thù nằm trong nhà mà lại lấy tình nghĩa huynh đệ để tiêu diệt mình, sao mà ngờ được. Venceslao được mời đến để mừng lễ hai thánh Cosma và Damiano. Mời đến dự lễ mừng hai thánh, có nghi ngờ gì nữa không? Ai mà dám nghi ngờ chuyện đó. Cho nên Venceslao không một chút nghi ngại gì cả, đến dự lễ. Rồi buổi lễ thật là linh đình. Nghi ngờ gì không? Không. Tưởng là anh em huynh đệ với nhau rồi, bây giờ là thôi, mọi chuyện xóa bỏ hết nha. Thôi cũng có hơn thua gì nhau nữa nha. Không có ganh tị, ganh ghét, cái kèn cựa nhau gì nữa nha. Thôi mọi cái là bỏ qua cho nhá. Đêm hôm sau, Venceslao đến nhà thờ cầu nguyện như là thói quen. Boleslao tàng hình phía sau và đã hạ sát anh mình vào ngày 28 tháng 9 năm 935, ngay trước cửa đền thờ. Venceslao bị hạ sát như vậy mà miệng vẫn khẩn cầu ơn tha thứ cho em mình, rồi nằm chết trên vũng máu do chính em mình gây ra. Khủng khiếp. Thế khi mà cái lòng ganh tị nó lên thì nó khủng khiếp lắm. Che lấp hết. Mà lấy những cái phong, những cái gì đó, bình phong, nhân nghĩa, nhân danh tình huynh đệ, nhân danh cộng đoàn, nhân danh tình bác ái, có khi cả nhân danh lòng thương xót nó hung chừng, để mà hại chính người anh em của mình. Mà người thực sự có lòng Chúa thương xót, không một chút hận thù, nằm trên vũng máu trước khi thở hơi cuối cùng vẫn lạy cha xin tha cho người em của con, lạy cha xin tha cho họ như lời Chúa Giêsu, vì họ không biết việc họ làm. Sau cái chết, thánh Venceslao được dân chúng tôn kính như một vị tử đạo và trở thành đấng bảo trợ cho xứ Bohemia, ngày nay là Czechoslovakia. Thưa anh chị em, nhìn lại cuộc đời của thánh Venceslao, dù trên cương vị là người lãnh đạo, thánh Venceslao vẫn không sống xa hoa, không sống xa Chúa, cũng không sống xa dân. Ba cái xa, ba cái không. Không xa hoa, không xa Chúa, không xa dân, những người lãnh đạo. Được ba cái không xa đó. Khó. Thường mình lên càng càng lãnh đạo bao nhiêu thì mình càng xa dân, xa hoa, xa Chúa. Còn đây không xa hoa, không xa Chúa, không xa dân, mà sống một cuộc sống giản dị, khiêm nhu và công chính. Vậy Sách Lao đã dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở tôn giáo và đã đặt lợi ích của giáo hội lên trên lợi ích cá nhân của mình. Cái đó khó. Tại vì khi mình nắm quyền, mình muốn củng cố ngai vàng, củng cố địa vị, thì mình sẵn sàng hy sinh quyền lợi của giáo hội, hy sinh quyền lợi của cộng đoàn để củng cố cái địa vị, cái quyền lợi, cái ngai của mình. Giáo hội có thiệt thòi, ráng mà chịu. Cộng đoàn có thiệt thòi, ráng mà chịu. Người dân có thiệt thòi, ráng mà chịu. Miễn là chỗ đứng của mình, vai trò của mình, địa vị của mình, cái ngai của mình được củng cố vững chắc. Có khi củng cố bằng chính xương máu của những người khác, của chính những người đồng đạo của mình, không chừng. Thánh Nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa rằng phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Thánh Nhân đã cảm nghiệm được lời của Chúa rằng trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là khá lắm rồi. Cho nên đã dám công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng trước mặt các thủ lãnh bè rối, dù biết rằng làm như thế thì mạng sống của mình sẽ không an toàn tí nào. Biết rằng như vậy nhưng mà vẫn làm. Thánh Nhân đã sống đức độ và luôn theo gương bà nội, sống thánh thiện đạo đức chứ không bị ảnh hưởng của bà mẹ ngoại đạo. Ta thấy khó lắm chứ. Bà với mẹ ai gần hơn ai? Mẹ chứ. Nếu mà không có ơn của Chúa, thua chắc luôn. Thánh Nhân đã làm gương sáng để mọi người noi theo bắt chước. Người làm đầu là phải người làm gương sáng để cho người ta noi theo bắt chước, chứ không phải làm đầu để mà bắt người ta hầu hạ mình. Và Thánh Nhân đã nhắc nhở mọi người rằng hãy sống giản dị, nhân ái và có lòng xót thương mọi người. Con cái của lòng thương xót Chúa, hãy sống giản dị, nhân ái, biết xót thương người khác. Như vậy, chúng ta dù ở bất cứ địa vị nào, dù là thấp nhất hoặc là cao nhất, hoặc là lơ lơ lửng lửng, cũng không có gì đổi thay. Không phải lúc mình không có cái gì thì mình như thế này, giản dị, nhân ái, xót thương. Lúc mình có quyền, có chức, có địa vị, thay 180. Xa dân, xa hoa, xa Chúa. Không, dù ở bất cứ vai trò nào, bất cứ địa vị nào, nếu mình có lòng thương xót của Chúa thực sự rồi, thì lúc đó không bao giờ xa hoa, không bao giờ xa Chúa, và càng không bao giờ xa dân. Đó mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca. Lòng thương xót Chúa bao la.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho chúng con được sống sau khi đang nhắm mắt lìa đời. Xin cho người anh em tín hữu của chúng con là anh Vincente khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh Giờ đây được thông phần vinh hiển với người, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ tin hữu Thessalonica. Thưa anh em, ngày về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, gợi như cơn đau chuyển mục đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tuyệt độ, vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để dầu đầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Ngài. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Một điều tôi kiêm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thanh thiên huy hoàng.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên, hãy cậy trông vào Chúa.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông.
Alleluia.